thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, anh có ghi nhận gì trước việc Bảo quyền Hà Nội tức giận khi chính phủ Hoa Kỳ trao giải thưởng cho nhà báo Phạm Đoan Trang?
Theo như tôi được biết thì với lời lẽ tức giận, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ trao giải phụ nữ dũng cảm quốc tế cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người đang bị Bảo quyền Hà Nội kết án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ. Trong buổi họp báo vào sáng thứ Năm 17 tháng 3, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng chỉ trích hành động trao giải của Hoa Kỳ là không khách quan, không phù hợp và không có lợi cho mối quan hệ hai nước. Bà Hằng cũng không quên lặp lại luận điệu quen thuộc là nhà nước Việt Nam luôn bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, trong đó có quyền lợi của phụ nữ. Cần nhắc lại là vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố là Giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm năm 2022 được trao cho 12 phụ nữ trên thế giới, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang của Việt Nam. Tại buổi trao giải, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích việc Hà Nội bỏ tù bà Đoan Trang và yêu cầu phải trả tự do vô điều kiện cho bà. Ông Blinken nhấn mạnh là bà Đoan Trang được trao giải thưởng vì đã dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.
Theo tôi được biết, vào hôm 24 tháng 3 tới đây, nhà đấu tranh Đỗ Nam Trung sẽ bị áp giải ra tòa phúc thẩm. Anh vui lòng nói rõ hơn về việc này.
Vâng thưa chị, 3 tháng sau khi bị tòa sơ thẩm kết án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ, nhà đấu tranh Đỗ Nam Trung sẽ bị mang ra xét xử phúc thẩm vào ngày 24 tháng 3 tới đây. Là một nhà đấu tranh chống các bót lộ phí dơ bẩn trên toàn quốc, ông Trung bị Bảo quyền Hà Nội bắt giam vào tháng 7 năm ngoái, và đến ngày 16 tháng 12 thì bị tòa sơ thẩm Nam Định kết án 10 năm tù với cáo buộc phổ biến tài liệu chống phá chế độ, dựa trên 13 bài viết của ông trên mạng Facebook. Trước đó vào năm 2015, ông Trung cũng từng bị kết án 14 tháng tù vì tham gia các cuộc biểu tình chống quân tàu xâm chiếm hải phận Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và ông Đỗ Nam Trung cho biết là đã nhận được thông báo về phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3. Bà Tuyết cho biết là sức khỏe ông Trung vẫn khá tốt trong trại giam, nhưng bà không tin là ông Trung sẽ được phán vô tội hay giảm án vì hệ thống pháp luật Việt Nam không hề có tính minh bạch.
Còn hàng trăm gia đình ở huyện Cư Mờ Gò, tỉnh Bắc Đắk Lắk đã xuống đường biểu tình suốt nhiều ngày qua để chống đối việc thu hồi đất đai. Anh có suy nghĩ gì trước việc này?
Cuộc biểu tình nổ ra sau khi tòa án Đắk Lắk ra phán quyết có lợi cho công ty Cha Wum, người đệ đơn kiện 13 tá điền vào năm 2018 với cáo buộc không giao lại đất cho công ty. Được biết là vào năm 1993, công ty Cha Wum được nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk giao khoán gần 7.000 mẫu rừng để quản trị, nhưng sau đó công ty cho người dân địa phương trồng trọt tại một khu đất rộng 400 mẫu và phải nộp lên một số lương thực mỗi năm, tức phải nộp địa tô cho địa chủ, tương tự như là thời phong kiến. Tuy nhiên đến năm 2016, nhiều gia đình quyết định không nộp địa tô, dẫn đến vụ kiện tụng đòi lại đất canh tác vào năm 2018. Một người dân cho biết là họ trở thành một loại tá điền làm việc như nô lệ và bị đánh đập nếu dám chống đối công ty. Người này cho biết thêm khu đất nói trên được họ khai hoang từ thập niên 1980 dưới chương trình lùa dân đi kinh tế mới của Bảo quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp quyền sử dụng ruộng đất.
Và thưa anh Hướng Dương, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam sao rồi?
Theo tôi được biết, với 170.000 ca nhiễm được ghi nhận vào hôm Chủ nhật vừa qua, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam trong 2 năm qua đã vượt qua mốc 6 triệu người, với hơn 40.000 ca tử vong. Trong mấy ngày qua, thủ đô Hà Nội cũng vượt qua mặt Sài Gòn về số ca nhiễm, lên đến hơn 800.000 ca, trong khi Sài Gòn là 580.000 người, đa số là đến từ đợt dịch thứ tư bộc phát vào cuối tháng 4 năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, trong mấy ngày qua, các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung có số ca nhiễm từ vài ngàn ca mỗi ngày, trong khi nhiều tỉnh thành ở miền Nam chỉ ở mức vài chục hay vài trăm ca. Trung bình số ca nhiễm mỗi ngày ở Việt Nam trong tuần qua là 163.000 ca, và số ca tử vong là 82 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 162.819 ca trong mỗi ngày.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân, xin hẹn vào tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.